Thưa quý vị, bây giờ là 7 giờ 32 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Phần điểm tin điểm báo phối hợp hai miền từ Dallas, Texas với chị Thu Nga, Quang Hưng và Houston với Huy Cường. Một lần nữa Huy Cường xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas, thưa chị Thu Nga trước.
Dạ vâng, Thu Nga xin được trở lại với anh Huy Cường và Quang Hưng. Không biết rằng anh Huy Cường bây giờ thích cái món quà nào từ chúng tôi. Tại vì mưa ướt tèm nhẹp cho nên Blue Bonnet nó cũng buồn lắm cơ. Nhưng bây giờ đã Quang Hưng nói rằng bây giờ mưa nhiều quá cho nên là nước không có phải là chỉ đủ thôi mà dư, cho nên là năm nay tha hồ mùa hè Quang Hưng tưới nước, nhưng mà có muốn tặng cho anh Huy Cường một tí mưa hay không Quang Hưng?
Dạ vâng, nhưng mà tặng mưa thì bên Houston nhiều lắm rồi, nhưng mà đừng có tặng bông phấn anh Huy Cường nhỉ. Cái mùa này bông phấn nhiều lắm.
Nhưng mà cũng đỡ một chút là mưa nhiều, ngày hôm nay là mưa ở Houston cũng lên đến 80% và ngày mai thì cũng như vậy. Xa đến ngày mốt thì nó mới đỡ hơn, nhưng mà ngoài lúc mà không mưa thì nó cũng hơi ẩm tại vì nhiệt độ cũng lên cao đến khoảng 80 độ. Nhưng mà đó là tình hình ở Houston và Dallas, nhưng mà các nơi khác trên thế giới thì cho đến nay thì vấn đề nguyên tử của Iran vẫn còn được bàn tới, cũng như là những cuộc giao tranh vẫn tiếp tục tại Yemen cũng như là Somalia. Riêng về Hoa Kỳ thì lại thêm một người có cái tên rất là Hispanic, ông Mark, thượng nghị sĩ Marco Rubio của tiểu bang Florida đã tuyên bố nhảy vào vòng chiến để đấu với lại các đối thủ khác của Đảng Cộng Hòa trong năm 2016. Thưa chị Thu Nga.
Dạ vâng, ông này trẻ lắm và người ta nói rằng ông này đã làm người ta nhớ đến ông John F. Kennedy, tại vì ông tổng thống đó rất là trẻ. Và trong buổi họp báo để mà chính thức công bố quyết định tranh cử tổng thống vào tối ngày hôm qua, thì nghị sĩ Marco Rubio đã báo trước tin này với các nhà bảo trợ là nghị sĩ nhiệm kỳ đầu đại diện cho cử tri Florida tại Thượng viện. Và ông Rubio tự nhận là hội đủ điều kiện của ông. Ông Rubio đã nói từ trước là trọng tâm tranh cử là vì một thế kỷ mới của Hoa Kỳ và khuynh hướng ngoại hạng của Hoa Kỳ là ưu tiên khi ông trở thành nguyên thủ quốc gia. Và trong cuộc phỏng vấn cuối tháng 3 của Fox News, thì ông này đã tuyên bố rằng ông thành thật tin rằng những quyết định trong 4 đến 6 năm tới xác định danh tánh của Hoa Kỳ trên bước đường tiến lên với sự lựa chọn trở thành một đất nước đặc biệt. Và ông nói rằng ông đã mắc nợ đất nước và không thể hoàn trả, nhưng sẽ trả khi có cơ hội phục vụ ở chức trách cao nhất. Và nghị sĩ Rubio là người gốc Cuba đã đả kích chính sách ngoại giao của chính quyền ông Obama qua các thương lượng với Iran và bình thường hóa quan hệ với lại Cuba. Và ông Rubio coi như là có sức thu hút cử tri gốc Cuba hơn các ứng cử viên Cộng hòa khác.
Đúng như vậy, cái việc mà ông Marco Rubio tuyên bố là sẽ ra ứng cử chức tổng thống thì người ta cũng có nhắc đến về cái việc này. Tuy nhiên thì người ta lại nói nhiều về bà Hillary Clinton. Chúng ta thấy là báo chí khi mà bà Hillary Clinton tuyên bố ra ứng cử tổng thống cho năm 2016 thì người ta đã đoán biết trước rồi. Nhưng mà những cái thông tin có liên quan về đến bà Hillary Clinton thì vẫn thể hiện cho thấy là người ta chú ý đến bà nhiều hơn. Bà năm nay là 67 tuổi rồi, bà Hillary Clinton đã hai lần, coi như là lần thứ nhất là trong cái lúc mà bà ra tranh cử với lại chung với lại thua tổng thống Barack Obama, nhưng mà lần này đó thì bà hy vọng sẽ trở thành tổng thống của Hoa Kỳ vào năm 2016. Và dư luận cũng đã từng ngưỡng mộ bà, nhưng mà cũng có nhiều cái chỉ trích trong suốt cái thời gian bà khi mà ra tranh cử cũng như là trở thành là ngoại trưởng dưới cái thời của tổng thống Barack Obama. Bà Hillary Clinton thì là xuất thân từ một gia đình trung lưu ở ngoại ô Chicago và theo đạo Tin Lành. Từ lúc 13 tuổi thì bà đã làm đủ mọi cái công việc cho tới để mà có tiền cho cái việc đi học hành của bà. Chúng ta nghĩ là từ nhỏ thì bà cũng khá là khổ rồi, nhưng mà khi bà lên Hoa Thịnh Đốn từ những năm 1974 để tham gia điều tra về một số những cái vụ bê bối của cái vụ Watergate, thì bà đã gặp ông Tổng thống Bill Clinton và sau đó thì hai người đã thành hôn với nhau. Rồi cuối cùng thì Tổng thống Bill Clinton đã trở thành thống đốc của tiểu bang Arkansas và sau đó trở thành Tổng thống Hoa Kỳ năm 1992. Bà Hillary Clinton thì người ta nhắc đến là một trong những đệ nhất phu nhân khác hẳn với lại tất cả những cái vị đệ nhất phu nhân trước bà. Tức là trong cái suốt thời gian bà ở trong tòa Bạch Ốc nhưng mà bà vẫn còn hoạt động chính trị trong một cái phòng riêng ngay tại tòa Bạch Ốc. Và năm 1998 chúng ta nghe về cái vụ bê bối Monica Lewinsky thì người ta cũng thấy là cái danh dự của bà Hillary Clinton đã bị tổn thương rất là nghiêm trọng. Nhưng mà bà này đã xử thế một cách rất là khôn khéo và cuối cùng thì uy tín của bà cũng nhờ cái vụ đó mà tăng cao chưa từng thấy trong suốt cái thời gian này đó anh Huy Cường.
Đúng như vậy, nhưng mà kỳ này thì không biết bà có hy vọng không, bởi vì sau 8 năm Đảng Dân Chủ dưới thời Tổng thống Barack Obama thì mọi người cũng đã mệt mỏi rồi và thường thường thì đến phiên Đảng Cộng Hòa sẽ là nắm chính quyền ở Hoa Kỳ. Thành ra kỳ này thì bà không biết có được nhiều hy vọng hay không, nhưng mà nếu mà trong cái cuộc debate sắp tới của mấy ông đứng cử viên Đảng Cộng Hòa thì có lẽ ông Rand Paul cần phải học tiếng Spanish, tại vì ông Ted Cruz cũng như là ông Marco Rubio thì đều là những người gốc Hispanic cả. Và nếu mà ông cựu thống đốc Florida ông Jeb Bush nhảy vào thì ông cũng nói được tiếng Spanish, ông này thì vợ là người Spanish rồi, thành ra ông Rand Paul có vẻ bị cô đơn hơn so với lại ba cái ông kia. Và trở lại với những bản tin thời sự quốc tế thì liên quan đến vấn đề nguyên tử của Iran vẫn là những bản tin nóng hàng đầu, thưa quý thính giả. Ngày hôm nay thì Ngoại trưởng của Iran là ông Mohammad Javad Zarif đã cho biết rằng những cuộc nói chuyện giữa Iran và nhóm 5+1, tức là 5 quốc gia Tây Phương, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nga, cộng thêm một ông Trung Cộng lẻ loi nữa, thành ra người ta mới gọi là 5+1. Sẽ được trở lại vào ngày 21 tháng 4 tới đây, tức là tuần tới. Sẽ bắt đầu nói chuyện lại để có đưa ra tất cả những chi tiết sau cùng để đạt được một cái thỏa hiệp cuối cùng. Và từ bây giờ cho đến ngày đó thì những phái đoàn cấp thấp hơn sẽ tiếp tục bàn về những chi tiết này. Trong khi đó thì bên Nga Điện Cẩm Linh đã cho biết họ sẽ hủy bỏ cái đạo luật chế tài về việc bán hỏa tiễn S-300. Loại hỏa tiễn này thì trước đây đã được Iran đặt mua hàng từ Nga với cái giá lên đến vào khoảng 800 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà sau khi có những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc đưa ra về vấn đề một số các biện pháp chế tài về vũ khí nguyên tử của Iran thì chính Nga đã từ lệnh tự động rút lui, không có ngưng lại cái việc buôn bán này. Và bây giờ thì chính ông Tổng thống Putin cho biết rằng mọi việc đã được tạm ổn thỏa. Iran cũng đã chịu ký vào những cái thỏa ước về vấn đề nguyên tử này thì Nga có thể tiếp tục trao những cái hỏa tiễn này theo đúng như khế ước. Mà chính cái vụ này Iran cũng đã đòi kiện Nga ra tòa bởi vì đã có hợp đồng mua bán rồi mà lại ngưng lại không có chịu trao đó, thưa chị Thu Nga.
Dạ vâng, vì vậy cho nên là Hoa Kỳ cũng vừa mới lên tiếng là bày tỏ cái sự mà lo ngại sau khi mà Nga gỡ cái lệnh cấm bán hệ thống nguyên tử phòng không S-300 cho Iran. Và ông John Kerry cũng đã đề cập đến cái vấn đề trên trong cuộc gọi với lại người đồng cấp của Nga là ông Lavrov. Và Nga nói là cái lệnh cấm vận không còn cần thiết sau khi một thỏa thuận chung đã được thống nhất về chương trình nguyên tử của Iran. Và phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc đã gọi cái hành động này của Nga là không hữu ích, đồng thời cho biết là những cái lô mối mà quan tâm của họ đã được trình bày thông qua những cái việc mà ngoại giao. Và Nga đã đồng ý cái bán cái hệ thống nguyên tử F-300 vào năm 2007, nhưng mà sau đó lại đình lại cái việc giao hàng khi mà Liên Hiệp Quốc áp đặt những cái lệnh trừng phạt lên Iran vì chương trình nguyên tử của nước này. Ngoài ra thì hôm nay Thủ tướng Iraq đã lên đường sang Hoa Kỳ để coi như là tìm kiếm thêm cái sự mà hỗ trợ quân sự. Đó là ông Abadi đang trên đường đến Mỹ để thuyết phục Tổng thống Barack Obama cho đất nước của ông thêm hỗ trợ về không lực cũng như là cung cấp những cái vũ khí mới giá trị hàng tỷ đô la để chiến đấu với nhà nước Hồi giáo ISIS. Và ông Abadi ngày hôm qua nói là Hoa Kỳ đã gia tăng hỗ trợ cho Iraq, nhưng mà ông muốn thấy nhiều hơn nữa vào lúc mà lực lượng của Baghdad đang cố gắng chiếm lại nhiều phần lớn lãnh thổ đã rơi vào những kẻ nổi dậy vào năm ngoái. Ông Abadi vào ngày thứ ba sẽ là hội kiến với Tổng thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc trong chuyến viếng thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Iraq tới Washington trong tư cách là thủ tướng. Và ông dự định sẽ yêu cầu Hoa Kỳ dời lại cái việc thanh toán những lô vũ khí mới do Iraq đang thiếu tiền, và cũng như là giá dầu của thế giới giảm và chi phí của chiến dịch quân sự chống lại nhà nước Hồi giáo.
Đúng như vậy, các giới chức của Hoa Kỳ ngày hôm qua có nói là không có biết là những cái yêu cầu này là như thế nào, bởi vì ngày hôm nay thứ ba thì ông Abadi mới gặp Tổng thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc, và đây là cái chuyến viếng thăm đầu tiên với cái tư cách thủ tướng của ông. Chúng ta còn nhớ là vào tháng trước thì Hoa Kỳ đã dẫn đầu một liên minh quốc tế đã thực hiện những cái vụ không kích vào những cái vị trí của cái nhóm nhà nước Hồi giáo ở hai quốc gia là Iraq và Syria. Đồng thời thì Hoa Kỳ đã cung cấp rất là nhiều vũ khí cũng như là huấn luyện cho những cái lực lượng của người Iraq. Nhưng mà Tổng thống Barack Obama thì cũng có nói là ông có thể sẽ không có gửi bộ binh thêm để mà tham gia về cái cuộc chiến này. Bởi vì trước đây 3 năm thì Hoa Kỳ cũng đã chấm dứt về những cái việc mà gửi những cái quân đánh ở trên bộ ở ngay trên Iraq. Và hiện nay thì chúng ta cũng thấy là ở bên Iraq là một nhóm những cái binh sĩ của Hoa Kỳ cũng đã được đưa đến đây trước đây và khoảng 3.000 người, nhưng mà chỉ là cố vấn mà thôi chứ không có ra trận địa. Và hiện nay thì lực lượng Iraq trong những cái tuần vừa rồi thì họ cũng đã chiếm lại một số những cái lãnh thổ trước đây đã bị cái nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo chiếm, chẳng hạn như là thành phố Kirit chẳng hạn, thì họ đã phải chiến đấu với nhau, đụng độ với nhau suốt trong một tháng. Nhưng mà nói chung thì cái nhóm nhà nước Hồi giáo hiện nay vẫn còn đang nắm giữ một cái phần rất lớn ở hai cái tỉnh của Iraq là tỉnh Nineveh và tỉnh Anbar, đó anh Huy Cường.
Nhưng mà nhà nước Hồi giáo thì bây giờ tuy rằng đang ở trên đà yếu thế nhưng mà vẫn còn nắm những thành phố lớn ở tại miền Bắc và cũng còn vẫn còn kiểm soát một số các khu vực dầu hỏa, và do đó thì họ vẫn có đầy đủ phương tiện tài chính để chống lại cũng như là kéo dài cái cuộc chiến này. Nhưng mà cuộc chiến này thì cũng chính do một phần do lỗi của phía bên Iraq đưa ra, khi mà dưới thời ông Thủ tướng Maliki là một người Shia thì đã đàn áp phe Sunni một cách quá đáng, do đó thì họ đã trở thành quá khích và cũng đã gia nhập vào phía bên nhà nước Hồi giáo rất là nhiều. Trong khi đó thì trở bước sang tình hình ở bên Yemen thì một bản tin cho biết rằng quân chính phủ đã bắt đầu mở những cuộc phản công sau khi mà đã được trợ giúp của lực lượng không lực Saudi Arabia đánh vào những cứ điểm của những chiến binh người Shia ở tại phía bắc của Yemen, và họ đang cố chiếm lại thành phố Aden, là một thành phố nằm ở phía nam. Đây là một thành phố hải cảng mà suốt 3 tuần vừa qua đã có những cuộc giao tranh ngay ở trên đường phố, và hiện tại thì nhóm Houthi cũng đã bị coi như là bắt đầu bị đẩy lui ra khỏi khu vực này, cũng nhất là những cái khu vực có phi trường quốc tế và có những tòa lãnh sự, tòa đại sứ của ngoại quốc ở tại đây. Nhóm Houthi thì bây giờ vẫn được yểm trợ của Iran, tuy rằng không có được mạnh mẽ bằng phía bên phe chính phủ Saudi Arabia cũng như là một số các quốc gia Ả Rập khác. Theo Sunni đã giáng cho nhóm Houthi nhiều trận chí tử bằng những quả bom từ trên không ném xuống, và do đó cũng đã gây thiệt hại rất là nhiều cho nhóm Houthi. Trong khi đó, ông Tổng thống của Yemen là ông Mansour Hadi thì bây giờ lại tạm trú ở tại một thành phố khác. Và có tin cho rằng ông vẫn còn ở bên Riyadh chứ chưa chắc ông đã chưa có trở về Yemen. Và đây là một cuộc chiến được coi như là rất là quan trọng cũng giống giữa hai hệ phái Hồi giáo Sunni và Shiite. Đó cũng là một trong những cái sự nhức đầu, và Hoa Kỳ muốn cân bằng việc liên hệ giữa hai hệ phái này thì may ra mới có thể họ bớt chống đối nhau. Từ trước đến giờ thì Hoa Kỳ vẫn có vẻ theo bên phe Sunni, tức là phe của Saudi Arabia, nhưng mà đồng thời những quốc gia khác như là Iraq hoặc là Iran thì lại theo bên Sunni. Iraq thì trước đây là Sunni nhưng mà bây giờ thì lại thuộc về Shia, và do đó nó gây ra rất là nhiều những sự rắc rối giữa các hệ phái này, không bao giờ họ chịu ngồi hòa với nhau. và Hoa Kỳ bây giờ chắc là trở về cái vị trí là đứng giữa, thay vì đứng vào một bên thì chắc chắn là sẽ không có giải quyết được gì cả. Từ chị Thu Nga.
À, dạ vâng, và Hoa Kỳ bây giờ cũng đang phải nghĩa là coi như là phải nghĩa là tứ phía hết là phải lo ngại nhiều thứ lắm. Rồi nào là ISIS bây giờ đó, họ đang tung cái video mà dọa là tái diễn cái vụ khủng bố 11 tháng 9. Và hôm nay thì chúng ta nhìn lên cái hình thì thấy cái cảnh mà cái kinh khủng của cái 911, rồi bây giờ đó họ đang đe dọa như vậy. Và họ nói rằng họ sẽ đốt cháy nước Mỹ bằng một vụ tấn công tương tự như ngày 11 tháng 9 của năm 2001. Và theo cái video mà dài 11 phút này thì các phiến quân tuyên bố là cái nhóm cực đoan này sẽ phát triển mạnh mẽ hơn kể từ cái sau cái vụ khủng bố mà do Al-Qaeda tiến hành ở New York và Washington. Và cái video này là những cái hình ảnh mà ghê rợn được đăng lên trang mạng xã hội kèm theo cái câu là chúng ta sẽ đốt cháy nước Mỹ một lần nữa, và cho thấy cái hình mà Trung tâm Thương mại Thế giới WTC đã bị tấn công, và giọng nói của một người đàn ông vang lên trong này là lúc này đây không có người Mỹ nào trên thế giới an toàn hết. Thì đây là một cái vụ mà khủng bố. Video còn bao gồm hình ảnh về cái vụ nã súng ở Paris cũng như là Ottawa, với ngụ ý rằng sau Pháp và Canada, Mỹ sẽ phải hứng chịu một vụ tấn công tương tự. Và những hành vi mang rợ của các phiến quân trước đây như là Hạnh Quyết, hai nhà báo Mỹ James Foley và Stephen Soloff, và thiêu sống phi công Jordan, và hay là những cái vụ chặt đầu hàng loạt cũng xuất hiện trong video. Và đây không phải là lần đầu tiên mà ISIS đã đe dọa tấn công nước Mỹ như vậy. Hồi tháng 1 thì nhóm này cũng đã công bố một video tương tự, trong đó tuyên bố là ý định biến Mỹ thành một tỉnh của Hồi giáo và dọa là sát hại cả Tổng thống Barack Obama nữa.
Thưa quý vị, là trong cái chương trình Hành trình đến tự do vươn tới, trong cái dịp mà cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại tổ chức nhân cái kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4, thì cái việc mà tổ chức hành trình đến tự do và vươn tới tại Camp Pendleton, họ đã hủy bỏ và không có cho phép ban tổ chức thực hiện cái việc này, nhất là cái việc mà không có chào cờ Việt Nam Cộng Hòa tại các căn cứ. Thì vào ngày hôm qua là văn phòng của bà Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn có gửi ra một cái thông báo cho biết là hiện nay bà đang cùng với lại dân biểu liên bang là Minnie Water, họ đang tìm một cái giải pháp là sẽ có thể sẽ cho phép tổ chức những cái hội đoàn hoặc là cá nhân được chào cờ Việt Nam Cộng Hòa tại những cái buổi lễ tổ chức trong những cái cơ sở quân sự của Hoa Kỳ trong tương lai. Thì theo như là cái chính sách của Bộ Quốc phòng là họ sẽ không có cho bất cứ một cái việc chào quốc kỳ nào của những cái lá cờ của những cái quốc gia mà Hoa Kỳ không có công nhận ở bất cứ một cái căn cứ quân sự liên bang nào. Chúng ta biết được rằng là cái trại Camp Pendleton là cái nơi mà hàng ngàn người Việt Nam đã trú ngụ, cũng như là họ lần đầu tiên đã đặt chân đến Hoa Kỳ từ những năm 1975. Và sau đó thì đã hình thành ra những cái cộng đồng người Việt rất là năng động ở Houston, ở Dallas hay là ở bên California. Và quý vị biết là bà Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn là phụ nữ đầu tiên, là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử đã được bầu vào Thượng viện của California. Và bà cũng là một trong những cái vị dân cử người gốc Việt cao cấp nhất tại Hoa Kỳ, đó anh Huy Cường.
Đúng vậy, nhưng mà nhập gia tùy tục, tuy rằng nước Mỹ là một nước đại dân chủ nhất thế giới, nhưng mà có rất là nhiều những luật lệ mà khi chúng ta là một công dân ở Hoa Kỳ thì chắc chắn là phải nghe theo, chứ cũng không có nên làm những cái công việc chống đối một cách quá khích như vậy. Và đó cũng là một trong bản tin Lý Thú và chắc là bản tin cuối cùng của ngày hôm nay, thưa chị Thúc Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy, và cũng như là chúng ta cũng không có nên là nghĩ rằng là tất cả những cái vị mà dân cử của người Việt Nam là có thể làm được tất cả mọi thứ. Và nếu mà chúng ta cứ nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ giận những người dân cử đó, tại vì giống như anh Huy Cường nói thì nơi nào cũng có cái luật lệ riêng và chúng ta cũng phải cân bằng cái về cái luật lệ đó. Quý vị nào mà chưa có ký cái thỉnh nguyện thư thì xin quý vị ký để mà chúng ta làm một cái điều có ý nghĩa trong mùa 30 tháng 4 này. Và hiện thời bây giờ là gần 21.000 chữ ký và chúng ta cần 100.000 chữ ký để gửi cho Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng 5 này. Và đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Huy Cường, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng và kính chúc quý vị cũng như là quý anh có một ngày thật là bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Xin chào chị Thu Gai, Quang Đức cũng như là quý vị.
Vâng, chào anh Huy Cường, chị Thu Nga.